มาบนเสสนกะมาเนยฟัง
มาพูดกันหน่อย
นะโมไดเถื่อยิวพับเลียงหัวกินพับพาหอยเถื่อนฝักบ่อตักKính bạch chư tôn đức cùng chư tăng ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử, thưa quý vị, tuần này chúng ta tiếp tục đi vào phần giảng luận phẩm phân tách công đức thứ 17, phân biệt tức là phân tách. Phân tách công đức cũng ví như một vị kỹ sư phân tách từng giống cây qua cơn mưa, từng mỗi chủng loại đạt phần nước mưa như thế nào, và từ sau cơn mưa sự nảy nở thành tựu đơm bông kết trái nó là làm sao. Đức Phật sau khi Ngài tuyên thuyết tuổi thọ của Ngài là thọ mạng lâu hàng vạn triệu tỷ tỷ kiếp, ai nghe điều này mà hiểu mà tin một cách tuyệt đối thì sẽ đạt phần công đức không thể nghĩ bàn. Tôi biết như thế, nhưng phải phân tích từng thành phần khác nhau như thế nào, cũng như ví như vị kỹ sư phải phân tách từng mỗi phẩm loại, loại cây nào hút mưa nhiều mưa ít, cũng như sự kết quả khác nhau của mỗi giống cây. Phần phân tách cũng được chia ra để người đọc tụng dễ nắm bắt vấn đề. Tuy nhiên như thế, trong phẩm kinh mà chúng ta tụng cũng rất là khó nắm bắt. Sau khi nghe Đức Phật Thích Ca Như Lai trình bày tuổi thọ của Ngài dài lâu như vậy, ai hiểu liễu đạt được ý nghĩa thẩm sâu nguyên lý đương nhiên của việc thọ lượng dài lâu, và sau đó khởi niềm tin tưởng tuyệt đối rằng tuổi thọ của Như Lai dài lâu như thế thì Phật tánh của chúng sanh cũng dài lâu như thế. Ngặt vì chúng sanh mê mờ không làm cho Phật tánh của mình bừng khai, thường để phàm phu tánh thao túng lộng hành, cho nên Phật tánh mãi mãi lu mờ. Phật tánh của chúng sanh mãi chịu ở dưới cái tầng sa đọa nên không thể hiểu, không thể biết. Cái chân tướng của thế gian á, nó vốn là vĩnh hằng à, nhưng mà nếu mà cái mê mờ của mình không biết thì không làm sao biết cái chân tướng của thế gian là vĩnh hằng. Cho nên đã đến lúc, đến thời, dù ai tin hay không tin, ai hiểu hay không hiểu, Đức Phật Thích Ca Như Lai vẫn phải tuyên sướng tuổi thọ của Như Lai là dài lâu vô số tỷ kiếp. Trong số người nghe phẩm Như Lai thọ lượng được chia ra hai thành phần, thứ nhất là hàng Bồ Tát và Thánh Tăng, thứ nhì là các loài chúng sanh, dĩ nhiên là có giới phàm tục. Hàng Bồ Tát và Thanh Văn cũng lại phân chia rõ ràng là trong số này sự đạt ngộ chứng đắc là chia chi tiết à, có tới 12 thành phần khác nhau. Chúng tôi ghi vào đây 12 thành phần khác nhau, nhưng mà quý vị đó tổng quý vị không thấy là 12 thành phần của Bồ Tát đâu. Thực ra 12 thành phần khác nhau, nhưng mà nó chỉ có 10 thành phần thôi. Các ngài Bồ Tát thì hơn cái giới phàm tục ở cái chỗ là khi các ngài nghe xong liền liễu ngộ, hoặc là nương theo cái chân nghĩa này mà chứng đắc. À, trong cái đoạn kinh đầu xí nữa chúng ta sẽ gặp. Còn hàng phàm tục thì nghe phải hiểu, hiểu rồi mới tin, tin rồi phải thực hành, nhờ thực hành mới chứng đắc. Hàng phàm tục cũng đạt phần công đức, nhưng chia ra thành 6 phần khác nhau. Tôi nói lại chỗ này, trong phẩm kinh năm nay được chia ra 2 thành phần. Một thành phần là Bồ Tát nghe, Bồ Tát nghe rồi thì chứng đắc liền. Thành phần thứ hai là chúng sanh nghe, chúng sanh nghe thì phải nghe rồi phải tin, tin rồi mới hiểu. À, tin rồi mới thực hành chứ, thực hành rồi mới hiểu. Cho nên chúng ta thuộc về phần chúng sanh rồi, phần phàm tục rồi, cho nên phải nghe. Nghe nếu chưa tin thì nghe nữa, hỏi nữa, hỏi chừng nào nghe mà tin thôi. Tin cái gì? Tin cái thọ mạng dài lâu của Đức Phật. Khi hiểu rồi, không hiểu rồi đó thì phải thực hành. À, thực hành mới đạt được công đức. Còn hàng Bồ Tát nghe tin hiểu là đạt công đức liền. Tóm lược rằng Đức Phật Thích Ca Như Lai tuyên thuyết nguyên lý thọ mạng dài lâu của một Đức Phật là vô lượng kiếp. Sở dĩ có danh từ nhập diệt hay là diệt độ hay là nhập niết bàn, đó là phương tiện dẫn dụ chúng sanh hạn trí thấp phước móng, giúp họ quay lại cái bản lai diện mục, quay về cái chân tánh thường còn của chính mỗi chúng sanh đã sẵn có mà thôi. Quý vị rõ cái chỗ này không? Đức Phật Thích Ca Như Lai tuyên thuyết nguyên lý thọ mạng dài lâu của Đức Phật, của mỗi Đức Phật. Dài lâu bao nhiêu? Dài lâu là vô lượng kiếp. À, sở dĩ mà có cái danh từ nhập diệt đó là phương tiện để mà dẫn dụ chúng sanh, những cái hàng mà sơ cơ, những cái hàng mà nghiệp nặng, những hàng mà phước mỏng, trí thấp, để chi? Để giúp cho những hàng này quay lại cái bản lai diện mục của chính mình, quay về với cái chân tánh thường còn của chính mỗi chúng sanh đã sẵn có. À, chỉ có bấy nhiêu thôi. Vậy thì cái phẩm Như Lai thọ lượng đó, đối với chúng ta, chúng ta là vì từ trước nay cứ nghe Đức Phật có 80 tuổi thôi, cho nên Đức Phật phải phương tiện nói rằng nhập diệt. Bây giờ lần đầu hay là hôm nay chúng ta mới xoáy sâu vào là Như Lai sống lâu vô lượng thọ, vô lượng vô lượng. À, cũng thì đồng lúc nghe Đức Phật tuyên thuyết sự thọ lượng dài lâu như thế, nhưng mà hàng thính chúng người nghe lại cũng chia thành ra 18 thành phần là. Trong đó có 10 thành phần Bồ Tát và 8 thành phần chúng sanh. 18 thành phần này nghe hiểu tin tưởng khác nhau, cho nên công đức cũng khác nhau. Bây giờ đừng nói cái lúc đó, bây giờ ở đây thôi, đạo tràng này thôi, chúng ta có mặt ở đây mỗi người nghe hiểu khác nhau, cho nên công đức khác nhau. Chứ không phải là một phẩm kinh này tụng ra hay là giảng luận ra mà ai cũng có công đức ngang nhau đâu. Ai hiểu cao thì công đức cao, công đức nhiều, ai hiểu ít thì công đức thấp. Cho nên trong cái chúng ta hiện diện ở đây nghe khác nhau, hiểu khác nhau. Nghe thì cũng nghe như vậy giống nhau nhé, nhưng mà hiểu khác nhau, cho nên cái phần công đức khác nhau. Bây giờ mình đi vào phần chính văn, để mình tìm coi nó khác nhau chỗ nào. Trong phần chính văn và thơ kệ của toàn phẩm kinh, chúng ta nên thấm sâu vào các yếu điểm quan trọng. Cho nên nếu mà chúng ta cứ tụng cái phẩm kinh đó không, thì tụng suốt này chúng ta cũng không có cái hiểu nổi cái phẩm kinh này. Làm sao để thấu đạt đến cái chỗ là có niềm tin chân chánh về thọ mạng dài lâu của Đức Phật? Làm sao? Bây giờ chúng ta, giờ quý vị làm sao để mà thấu rõ cái sự thọ mạng dài lâu của Đức Phật. Một điểm nữa, điểm thứ hai là phải có thái độ tâm linh như thế nào để có được niềm tin chân chánh về thọ mạng dài lâu của Đức Phật. Làm sao mà mình có cái phương thức nào để mà mình đạt được cái công đức, hiểu được cái việc mà Như Lai thọ lượng. Rồi phải có cái thái độ tâm linh như thế nào để có được cái niềm tin chân chánh về Như Lai thọ lượng. Chúng tôi cũng ngưng tại đây để chúng hỏi thật quý vị là từ cái hôm thuyết phẩm Như Lai thọ lượng tới nay, quý vị có tin rằng là Như Lai thọ lượng không, dài lâu không? Quý vị có tin mình á, rồi tuy không bằng Đức Phật nhưng mà Như Lai thọ lượng bao nhiêu, dài lâu như vậy thì mình ít nhất cũng mà dài lâu một phần nào đó, chứ không phải là mình có mấy chục tuổi. Quý vị có tin vậy không? Có thì giờ ai nói được, phải có cái thái độ tâm linh như thế nào để có được cái niềm tin chân chánh. Cái thái độ làm sao? Đặt ra câu hỏi thứ ba, khi có niềm tin chân chánh về thọ lượng dài lâu của Đức Phật thì làm thế nào để được Đức Phật ủy thác đặng chúng ta phổ truyền niềm tin cho người khác. Nói ngắn lại là làm sao mà là mình lại có thể tin được Đức Phật là thọ mạng dài lâu. Rồi cái thái độ tâm linh như thế nào để mà đạt cái niềm tin chân chánh đó. À, rồi cái thứ ba, khi có niềm tin chân chánh rồi thì làm sao mà được Đức Phật giao cho mình để mình phổ truyền cái niềm tin chân chánh đó. Chắc là quý vị có hiểu cũng không có, nó không có nói. Bây giờ quý vị cứ tự nghĩ đi rồi chí nữa thì hay. Đặt thêm câu hỏi nữa, 12 thành phần của chư Bồ Tát, chư Thánh Tăng đạt công ức như thế nào? 6 thành phần của phàm nhân đạt công đức như thế nào? Và công đức khác nhau giữa thánh và phàm như thế nào? Hôm nay quý vị tụng phóng kinh đó, nhưng mà quý vị đâu có để ý. Giờ dùng chúng tôi đặt ngang như vậy, quý vị cũng biết nó làm sao, khác làm sao nữa. Thành phần của Bồ Tát và Thánh Tăng đạt công đức làm sao? Rồi 6 thành phần của phàm nhân đạt công đức làm sao? Và công đức khác nhau giữa thánh và phàm như thế nào? Phẩm kinh hôm nay chúng ta phải liễu ngộ những câu hỏi này, những vấn đề này. Bây giờ cũng còn một vài cái đặt ra nữa, cái câu hỏi đặt ra nữa. Tại sao thực hành ngũ độ trong số lục độ, tức là thực hành năm ba la mật, mà công đức lại không bằng tin tưởng thọ lượng dài lâu của Như Lai? Quý vị có từng nghe là lục độ không? Quý vị có tu lục độ không? Dù chưa chứng đắc nhưng mà chưa rốt ráo, nhưng mà quý vị có tu lục độ không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Thì ở đây gác cái trí tuệ lại, năm cái phần trước nè. Người thực hành năm phần tu luyện rốt ráo, tức là ba la mật đó, suốt 1 vạn, 10 vạn, 80 vạn tỷ kiếp thực hiện mãi như vậy đó, nhưng mà đem ra so với cái người mà tin tưởng Như Lai thọ lượng thì công đức cái người tin tưởng Như Lai thọ lượng cao hơn. Tại sao vậy? Nè, câu hỏi nữa, tại sao đảnh lễ quyển kinh Pháp Hoa, tức là đang đảnh lễ hiện tiền Đức Phật, đảnh lễ người trì kinh Pháp Hoa, tức là đảnh lễ Đức Phật, tại sao vậy? Sau cái câu hỏi được đặt ra, và chúng ta sẽ xoáy sâu vào phần kinh văn. Nói chung là còn nhiều cái điểm ẩn mật nữa. Then chốt thuộc về những bí pháp nơi phẩm kinh này, nó còn nằm ở trong toàn văn của phẩm kinh. Vậy thì toàn văn của phẩm kinh nó đang sẵn sàng trao cho hành giả pháp qua kinh từng chiếc chìa khóa. Trước nhất xin khai thông 6 điểm chính, rồi sẽ tuần tự khai thông những ấn mật kế tiếp. Xin hãy cùng nhau thấm sâu hầu liễu thông phần ấn nghĩa của kinh văn toàn phẩm. Bây giờ hôm nay chúng ta đi sâu có 6 cái nét. Làm sao mà mình có thể tin được Như Lai thọ lượng dài lâu? Cái thái độ tâm linh nào để cái niềm tin đó, chân chánh đó, nó được đến với mình một cách trọn vẹn? Khi cái niềm tin chân chánh có rồi, niềm tin chân chánh và Như Lai thọ lượng có rồi đấy, thì mình làm sao để Đức Phật ý nhiệm cho mình để mình truyền cho người khác? Mình cũng phải tìm hiểu tại sao mình tu cái lục độ, tu cái ngũ độ tới hàng vạn kiếp như vậy, mà so với người chỉ tin Như Lai thọ lượng thì cái người kia công đức nhiều hơn. Và một câu nữa là tại sao mà mình đảnh lễ kinh Pháp Hoa, tức là đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ người trì kinh Pháp Hoa, tức là đảnh lễ Đức Phật, khỏi còn xây tháp để mà thờ Phật, mà xây tháp để mà cho cái người mà trì kinh Pháp Hoa đó đứng vào trong đó thì cũng bằng là xây tháp thờ Phật rồi. Vậy tại sao vậy? Đã, thành bây giờ cái bài này nó hơi căng thẳng đấy, cho nên tôi thưa với quý vị, mỗi cái phẩm lên nó mỗi khó khăn nhiều, đòi hỏi cho cái tư duy của chúng ta nó thấm sâu một chút. Nhưng muốn vào phẩm kinh này thì có một điều duy nhất là làm sao lắng động tâm tư. Mà muốn lắng động tâm tư thì chúng ta phải có một niềm tin chân chánh, không phải tin mù quáng, mà không phải tin mê tín, không phải tin lờ mờ, mà phải tin chân chánh. Tin gì? Hôm nay có một điểm một, tin Như Lai thọ lượng dài lâu vô số kiếp. Như Lai thọ lượng dài lâu vô số kiếp, chẳng những đã qua mà sắp tới, nghĩa là còn dài lâu vô số kiếp. Cái này xoáy điểm nó ở cái phẩm nào biết không? Của phẩm Như Lai thọ lượng á. Còn phẩm hôm nay thì nói tiếp, phẩm Như Lai thọ lượng nó thứ mười mấy, thứ 16, phẩm hôm nay thứ 17. Bộ kinh Pháp Hoa có lẽ là cái phẩm Như Lai thọ lượng á, nó là cái lõi, cái cốt lõi. Nắm được cái phẩm Như Lai thọ lượng thì nắm được toàn bộ kinh. Nắm được cái phẩm Như Lai thọ lượng, tin được cái phần Như Lai thọ lượng thì là cuộc đời mình đã đổi khác, công đức nó sẽ đến với chúng ta. Cho nên cái Như Lai thọ lượng quan trọng. Phẩm này thì cũng bố túc cho phẩm Như Lai thọ lượng, và phẩm tầm địa giống sức là một phẩm khai mở cho Như Lai thọ lượng. Cái phẩm mà hiện báo pháp cũng cái phẩm mở đường cho Như Lai thọ lượng. Rồi còn hai phẩm nữa, quý vị sẽ thấy tất cả đều đổ dồn Như Lai thọ lượng. Vậy thì Như Lai thọ lượng nó quan trọng biết chừng nào? Bây giờ mời chúng ta cùng đi vào phần nội dung. Nét thứ nhất, Đức Phật phân tích từng công đức của 12 thành phần. Đức Phật Thích Ca Như Lai công bố tuổi thọ của Ngài đã trải qua dài lâu vô lượng tỷ tỷ kiếp như thế. Số thính chúng ai nghe liễu ngộ, khởi niềm tin sâu sắc thì đều được lợi ích to lớn ở phẩm Như Lai thọ lượng. Kế đến khi vào phần phân tách công đức thì Đức Phật dạy tiếp: này Bồ Tát Di Lặc, lúc Như Lai tuyên thuyết thọ mạng dài lâu của Như Lai như thế, thì trong hàng đại chúng có số chúng sanh đông nhiều gấp 680 vạn ức na do tha, tức là ngàn triệu tỷ số lần các sông Hằng, cả thấy đều được chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Khi Đức Phật thuyết cái phần Như Lai Thọ Lượng thì có 680 vạn ức na do tha hằng hà sa, tức là có 680 vạn ức ngàn triệu tỷ lần số các sông Hằng bị. Số vị này là đều được chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Quý vị biết vô sanh pháp nhẫn là gì không? Hàng thứ hai, lại có hàng đại Bồ Tát số đông nhiều gấp bội lần số trên chứng đắc văn tỳ đà la ni. Thứ ba, lại có số đại Bồ Tát đông nhiều gấp một thế giới vi trần chứng đắc nhạo thuyết vô ngại biện tài. Thứ tư, lại có số đại Bồ Tát đông nhiều gấp một thế giới vi trần chứng đắc trăm ngàn vạn ức vô lượng môn truyền đà la ni. Tiếp theo, lại có số đại Bồ Tát đông nhiều gấp 3.000 đại thiên thế giới vi trần chứng đắc chuyển pháp luân bất thôi. Đó là mới có năm thành phần. Năm thành phần này, thành phần đầu là chúng sanh, còn bốn thành phần sau là Bồ Tát. Chúng sanh thì chứng vô sanh pháp nhẫn, còn Bồ Tát hàng thứ nhất là chứng văn tỳ đà la ni, hàng thứ hai là chứng nhạo thuyết vô ngại biện tài, thứ ba là chứng vô lượng môn tiền đà la ni, thứ tư là chứng chuyển pháp luân bất thôi, và thứ năm là chứng đắc chuyển pháp luân thanh tịnh. Bây giờ tiếp theo cũng hàng Bồ Tát nữa, đây là phần nội dung. Lại có số chư đại Bồ Tát đông nhiều gấp một tiểu thiên quốc độ vi trần sau tám đời sẽ chứng đắc quả vị Phật, tức là quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các vị này thì sau tám đời, từ cái ngày nghe đó tới tám đời sau thì các ngài chứng quả thành Phật, không chứng ra là tiền đà la ni hay là văn tỳ đà la ni hay là bất khối chuyển hay là chuyển pháp luân bất khối hay chuyển pháp luân thanh tịnh như cái hạng trên, mà hạng này thì thành Phật. Nhưng mà thành Phật phải trải qua tám đời. Mà cái số này thì nhiều gấp một tiểu thiên quốc độ vi trần, tức là một tiểu thế giới, mà một tiểu thế giới đó đem xây nát thành vi trần, thì một vi trần như vậy là một người. Thì cái số này đông đến một tiểu thiên thế giới vi trần. Hạng tiếp theo, lại có đại Bồ Tát đông nhiều gấp bốn châu thiên hạ số vi trần sau bốn đời sẽ đắc quả. Gấp bốn châu thiên hạ thì nhiều hơn cái thành phần hồi nãy, ít hơn thành phần hồi nãy. Bốn châu thiên hạ là cái gì? Bốn châu thiên hạ vi trần, cái thành phần này nhiều hơn trước hay là ít hơn trước? Hồi nãy là một tiểu thiên thế giới vi trần, bây giờ đây là bốn châu thiên hạ vi trần. Kinh nó đọc lòng qua lòng lại quý vị không thể nào mà liễu đạt nữa, khó nuốt ở chỗ đó. Một tiểu thiên thế giới vi trần nhiều, còn bốn châu thiên hạ là ít hơn. Bốn châu thiên hạ là gì? Là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, Nam Thiệm Bộ Châu và Bắc Cư Lô Châu. Đã. Bốn cái châu này đem nghiền nát ra thành vi trần, một vi trần như vậy là một vị. Đã. Thì một vị như vậy á, phải trải qua bốn đời sau, mới đắc thành Phật. Bây giờ lại còn lại là bốn hạng Bồ Tát nữa, ba hạng Bồ Tát nữa. Lại có đại Bồ Tát đông nhiều gấp ba lần bốn châu thiên hạ. Ba lần bốn châu thiên hạ, hồi nãy là bốn lần bốn châu thiên hạ, bây giờ đây ba lần bốn châu thiên hạ, tức là bốn lần, bây giờ là ba lần, ba lần bốn châu thiên hạ. Vì rằng trái ba đời sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác, tức là trái ba đời sau thì mới chứng thành Phật. Lại có số đại Bồ Tát đông nhiều gấp hai lần bốn châu thiên hạ vi trần, trái hai đời sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng giác. Vậy thì cái số này ít hơn hay nhiều hơn? Cái số này ít hơn cái số trước hay nhiều hơn số trước? Số này ít hơn, vì cái số này có gấp hai lần bốn châu thiên hạ thôi, còn cái số trước là gấp ba lần, cái số trước nữa là gấp bốn lần. À, cái số này ít hơn nhưng mà họ giỏi hơn hay họ dở hơn? Họ giỏi hơn, phải không? Giỏi hơn. Tại sao biết họ giỏi hơn? Là vì họ có trái qua có hai lần thôi, hai đời thôi. Còn cái ông rồi nãy lên cao trái là tám đời, rồi ngắn một đoạn tới cái đoạn mà gần thì trái bốn đời, trái ba đời, trái hai đời, và một hàng nữa, hàng Bồ Tát sau cùng, hàng thứ 10. Lại có số đại Bồ Tát đông nhiều gấp một lần bốn châu thiên hạ vi trần, trái một đời sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái này nhiều hơn, ít hơn cái nãy? Ít hơn. Và họ giỏi hơn hay họ dở hơn nãy? Giỏi hơn. Mà sao họ ít hơn vậy? Đố quý vị tụng phẩm kinh cái đoạn này mà quý vị hiểu nói rồi. Nó lộn tới, nó lộn lui, nó lộn lui, nó đảo tới, nó lui. Nhất là cái văn á, trong kinh cũng rất là khó hiểu nữa. Cho nên cái hàng thứ 10 của hàng Bồ Tát á, là đông nhiều gấp một lần bốn châu thiên hạ, tức là đem cái bốn châu thiên hạ đó, đem cái Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu và Nam Thiện Bộ Châu, đem bốn cái đó nghiền nát ra thành vi trần. Một vi trần là một vị Bồ Tát, mình tính vậy đó. À, thì cái số này có một lần bốn châu thiên hạ thôi. Và cái số Bồ Tát này là chỉ có một đời nữa thành Phật. Trong này dùng quý vị chú ý cái chữ là lại có vô số, lại có số đại Bồ Tát. Chữ đại nằm trước chữ Bồ Tát thay vì chữ Ma Ha Tát. Có những chỗ quý vị đọc thấy là Bồ Tát Ma Ha Tát. À, còn có chỗ gặp đọc là đại Bồ Tát. Bồ Tát sao mà Bồ Tát không? Bồ Tát sao mà Bồ Tát đại Bồ Tát? Bồ Tát lên cấp cao á gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, như ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, các vị đó là Bồ Tát Ma Ha Tát hết. Thì cái số Bồ Tát này đông nhiều gấp một lần bốn châu thiên hạ vi trần. À, chỉ trái một đời nữa thôi thì chứng đắc thành Phật. Và chót của cái đoạn kinh, chót của cái 12 thành phần cuối cùng á, thành phần này là của chúng sanh. Lại có vô số chúng sanh đông nhiều bằng số 8 thế giới vi trần, đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mấy người này xưng phát tâm thôi, phát tâm thành Phật thôi, chừng nào thành cũng được, cho nên không có hạn lượng. Cho nên 12 thành phần này thì cái thành phần đầu là chứng đắc, cũng là chúng sanh mà chứng đắc. Chứng đắc gì biết không? Chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Và cái hàng chúng sanh sau cùng là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn 10 hàng Bồ Tát kia thì có 5 hàng thì chứng đắc bất thối chuyển, chuyển luân bất thối, chuyển luân thanh tịnh, văn trì đà la ni, tiền đà la ni, vân vân. Cái phẩm kinh này khó hiểu nhất là cái đoạn đầu. Động vào cái đoạn đầu nó lây quay lòng vòng, nó xoay mình, nó muốn chết thôi. Nghĩ cũng nói tụng điên cái đầu luôn mà không hiểu. cái văn tỳ đà la ni rồi vi trần bồ tát vi trần gấp bốn thế giới châu thiên hạ cái dòng qua tao lui mình không hiểu nói, cho nên nếu mà đọc mà theo mỏ không thể nào hiểu. Ngồi đọc một câu nhắm mắt lại rồi nghiền ngẫm, rồi lấy cái viết gạch ra và vô viết ra